là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, 26 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 69 về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại huyện Trạm Tấu và Văn Yên.
Đến nay, tỉnh Yên Bái giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 2.200 tỷ đồng.
Huyện Văn Chấn hiện còn tồn kho hơn 5.000 tấn chè khô. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình công tác ngày 26 tháng 8 năm 2021, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 tại huyện Trạm Tấu. Để nội dung Nghị quyết số 69 về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đến với người dân, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Qua đó đã có 42 hộ dân đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao với mức kinh phí gần 675 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ với số tiền gần 800 triệu đồng. Đến thời điểm này, đã giải ngân trên 900 triệu đồng. Việc triển khai Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 tại huyện Trạm Tấu cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Một số chính sách thực hiện đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện, như dự án xây dựng mô hình liên kết sản xuất khoai sọ mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời giúp chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mở rộng diện tích phát triển sản phẩm đặc sản của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghị quyết cũng gặp những khó khăn như điều kiện kinh tế của người dân còn hạn chế, diện tích đất trồng cây, chuồng trại của nhiều hộ không đáp ứng được yêu cầu, thiếu đội ngũ cán bộ thú y để hướng dẫn tiêm phòng vaccine, kinh phí đối với cơ sở giám sát dịch bệnh chưa phù hợp, mức thu cao, dịch bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn trâu bò, bệnh lepto xuất hiện trên đàn lợn đã ảnh hưởng đến việc nhập đàn của các hộ dân. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tăng cường vận động tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết đến với người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị, hộ dân thực hiện tốt các quy trình, nội dung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã đăng ký đảm bảo theo tiến độ và quy định. Chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Huyện Trạm Tấu cũng kiến nghị với đoàn giám sát quan tâm bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực đặc sản của các địa phương để từ đó thúc đẩy mở rộng phát triển sản phẩm, giúp người dân làm giàu. Riêng đối với huyện Trạm Tấu đề nghị đưa chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu theo chuỗi giá trị. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết 69 trên địa bàn huyện Trạm Tấu, đảm bảo công khai, minh bạch, công tác kiểm tra, nghiệm thu được quan tâm đảm bảo tiến độ giải ngân. Để nghị quyết thực sự phát huy được hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trạm Tấu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia để tạo ra khối lượng hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, thực hiện tốt việc hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi theo quy định của tỉnh. Cùng với đó, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chú trọng phát triển những sản phẩm thế mạnh đã có chỗ đứng trên thị trường. Đối với những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết, đề nghị các ngành chức năng của huyện nhanh chóng khắc phục. Những kiến nghị đề xuất của địa phương, đoàn sẽ tiếp thu, để trình các kỳ họp tới nhằm hoàn chỉnh nội dung nghị quyết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Văn Yên về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Nghị quyết 69 của huyện Văn Yên đã đăng ký và được tỉnh phê duyệt hơn 8 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản phẩm măng tre Bát Độ, thực hiện dự án xây dựng chuỗi liên kết trồng sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ, dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nhãn và hỗ trợ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 69 trên địa bàn huyện Văn Yên còn gặp một số khó khăn như việc khảo sát, chọn hộ, tập huấn và còn chậm so với tiến độ đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đến người dân. Để khắc phục những khó khăn và triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đôn đốc các xã thị trấn tuyên truyền triển khai các chế độ chính sách tới các đối tượng thụ hưởng, đồng thời đôn đốc tiến độ thực hiện, tiến hành nghiệm thu, giải ngân hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Đề nghị các sở ngành của tỉnh hướng dẫn cụ thể để Ủy ban nhân dân huyện có căn cứ triển khai thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị với các đơn vị chủ trì dự án. Đề nghị Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ kiểm tra lấy mẫu, phân tích, giám sát, công bố cơ sở đảm bảo vệ sinh thú y để làm căn cứ nghiệm thu, giải ngân kinh phí hỗ trợ, giao cho các cơ quan chuyên môn tuyên truyền hướng dẫn, lập kế hoạch thẩm định phê duyệt danh sách dự án, kiểm tra nghiệm thu giải ngân và công khai hỗ trợ tới các đối tượng được thụ hưởng chính sách.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thị sát công trình xây dựng khu đô thị mới, khu vực khách sạn Mường Lò, công trình đường thanh niên kéo dài. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án. Kết quả dự án xây dựng khu đô thị mới, khu vực khách sạn Mường Lò có tổng diện tích thu hồi đất là 10,3 ha với 52 tổ chức hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Tân An tuyên truyền vận động các hộ gia đình chưa nhất trí ký phương án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với dự án công trình đường thanh niên kéo dài, dự án có tổng diện tích đất thu hồi gần 10.000 m2, trong đó có 61 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng thu hồi đất. Công trình vẫn tiếp tục bị chậm tiến độ do một số hộ gia đình chưa đồng ý và ký phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, làm chậm tiến độ thi công công trình. Đoàn công tác cũng đã nghe các bên liên quan báo cáo về tiến độ triển khai các dự án như giải phóng khu đất, nhà thi đấu cũ, thị xã Nghĩa Lộ, giải phóng các công trình hạ tầng để xây dựng khu chợ C, Mường Lò. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan ban ngành và thị xã Nghĩa Lộ phối hợp tuyên truyền vận động các hộ gia đình cá nhân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đảm bảo tiến độ để thực hiện các bước tiếp theo. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ kiện toàn hội đồng giải phóng mặt bằng, đảm bảo chức năng nhiệm vụ và thể hiện rõ vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
Đến thăm tặng quà đồng chí Nguyễn Tiến Luật và đồng chí Đinh Thị Sở, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời thông báo một số thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn mong muốn thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Ngày 26 tháng 8, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm hỏi và tặng quà các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đến thăm đồng chí Nguyễn Tiến Nguyệt và đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Trần Công Ứng đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Yên Bái trong 76 năm qua. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ để xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã tới thăm tặng quà và chúc mừng các đồng chí nguyên trưởng ban dân vận tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã tới thăm đồng chí Hoàng Xuân Nguyên và đồng chí Hoàng Đức Quế, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng lòng vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, lao động, sản xuất, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh cũng ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà các đồng chí nguyên trưởng ban dân vận tỉnh ủy và cảm ơn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí đối với quá trình xây dựng phát triển của địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Theo số liệu báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay tỉnh Yên Bái giải ngân vốn đầu tư công được hơn 2.200 tỷ đồng, đạt gần 55% kế hoạch vốn giao. Hết quý 3, tỉnh phấn đấu giải ngân đạt 75% vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Để đảm bảo tiến độ giải ngân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sẽ là tiêu chí quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người đứng đầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được giao làm chủ đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng đoạn qua khu vực đền Tuần Quán, thành phố Yên Bái do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn 140 tỷ đồng, chiều dài kè 1,5 km được khởi công từ tháng 1 năm 2021. Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 60% khối lượng công việc, giá trị giải ngân đạt trên 50 tỷ đồng. Trong đó đã hoàn thành toàn bộ phần móng kè, hai gói thầu chính cũng đã hoàn thành trên 800 m phần mái kè. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực máy móc thi công đường hành lang kè, rãnh và cống tiêu thoát nước, cầu qua suối Tuần Quán. Dự án khi hoàn thành sẽ bảo vệ chống sói sạt lở sông Hồng, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân trong khu vực cũng như đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng thiết yếu, các cơ sở sản xuất và di tích lịch sử đền Tuần Quán thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Chủ đầu tư dự kiến đến tháng 3 năm 2022 sẽ hoàn thành bàn giao công trình, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng ký kết.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Chấn có 51 doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động sản xuất chế biến chè, giá trị sản phẩm chè chiếm 26% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất chế biến chè đã bị tồn kho trên 5.000 tấn chè khô, khiến doanh nghiệp thiếu vốn quay vòng sản xuất. Để ổn định sản xuất chế biến kinh doanh chè, huyện Văn Chấn vận động người dân chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn nhằm duy trì vùng nguyên liệu bền vững, chăm sóc tốt diện tích chè hiện có và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Bên cạnh đó, huyện đã tăng cường xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm chè đến các đối tác trong và ngoài tỉnh, giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, vẫn là mảnh vườn nương ruộng đó, nhưng nhờ phát động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nhiều nông dân ở xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng mô hình sản xuất phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ những nông dân tỷ phú ở xã Nghĩa Lộ qua phóng sự sau đây. Với diện tích đất gần 7 hectare, ông Đặng Xuân Nghĩa ở thôn 4 xã Nghĩa Lộ đã trồng 1.000 gốc nhãn, 400 gốc vải và xoài cùng 100 gốc bưởi da xanh. Để chăm sóc tốt vườn cây của gia đình, ông Nghĩa đã thuê thêm 7 lao động địa phương từ làm cỏ, bón phân, tỉa cành đến thu hoạch. Năm nay dự kiến gia đình ông thu được 40 tấn xoài trên 20 tấn nhãn sẽ mang lại nguồn thu trên 300 triệu đồng. Thêm vào đó, gần 2 hectare trồng chè, thu hái gần 100 tấn búp tươi. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến giá mua chè, nhưng gia đình ông vẫn thu được gần 100 triệu đồng từ bán chè khô. Ông Nghĩa cho biết.
Từ khi tôi bắt đầu biết chuyển đổi trồng, được đi tập huấn và được đi học hỏi của bên nông dân chuyển giao khoa học kỹ thuật, thì về tôi cũng áp dụng vào với trang trại của mình, thì nói chung là cây cối thì mỗi một năm cho thu nhập cũng được vài trăm triệu.
Là người đầu tiên trồng thanh long ở thôn 8 xã Nghĩa Lộ, đến nay anh Trần Bá Đức đã phát triển cây trồng này lên trên 1 hectare với trên 400 gốc thanh long. Ngoài ra anh còn trồng thêm 100 gốc mận tam hoa và trồng thêm lê, đào, táo, xoài, vú sữa. Năm 2020, gia đình anh có nguồn thu 400 triệu đồng. Anh Đức chia sẻ.
trước đây bà con mình ở đây thì là toàn chủ yếu là trồng cây ngô, cây khoai, sắn thôi. Thế mới những cây ăn quả thì nói chung là cái hiệu quả kinh tế nó không cao. Thế tôi trồng tôi thấy nó phát triển được, thế mà bà con cũng đến kiểu thăm xem vườn ấy. Thế xong tôi cũng truyền đạt lại cái kinh nghiệm mà thậm chí tôi bán giống cho bà con ở đây rất là nhiều. Bán tính chất là rẻ thôi mà lấy gọi là tạo điều kiện cho bà con ấy. Đấy, thì ở đây phát triển thì cũng rất là nhiều. Cộng với này cũng một số dự có cái dự án của tỉnh, của huyện đấy cũng là đầu tư thêm cho cái giống và hỗ trợ thêm để cho bà con ở đây người ta phát triển.
Xã Nghĩa Lộ hiện có khoảng 15 mô hình chăn nuôi trồng trọt, tiêu biểu có thu nhập từ 500 đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Mặc dù kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như trồng chè, trồng cây ăn quả và hoa màu, nhưng do biết cách lựa chọn cây con giống phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng, cùng với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nên thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng lên 46 triệu đồng một người một năm. Hiện toàn xã chỉ còn 2,2% hộ nghèo. Năm 2021, xã Nghĩa Lộ phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân của người dân lên 48 triệu đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,52%. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
từ khi được công nhận nông thôn mới thì đến nay thì xã cũng luôn duy trì và giữ vững các cái tiêu chí của nông thôn mới, và thu nhập bình quân đầu người năm nay đặt ra thì sẽ là cao hơn năm trước, và đến thời điểm hiện tại thì theo đánh giá sơ bộ thì cũng sẽ đạt được cái mục tiêu là 48 triệu đồng trên người trên năm của năm 2021.
Vẫn được biết đến là vùng đất trù phú với những trái cây ngọt lành do những người nông dân chăm chỉ chịu khó vun trồng, xã Nghĩa Lộ đã trở thành điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình du lịch miền Tây Yên Bái. Những vườn trái cây với thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên tới cả tỷ đồng mỗi năm, đã và đang giúp bà con nơi đây làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần xây dựng vùng quê giàu đẹp văn minh, vươn cao hơn, xa hơn so với đích của mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Ngày 26 tháng 8, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức phát động chương trình Triệu Túi An Sinh hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tỉnh đoàn Yên Bái đã kêu gọi vận động mỗi đoàn viên khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hỗ trợ ít nhất một túi quà an sinh. Ban thường vụ đoàn cấp huyện, hội đồng đội các huyện thị thành phố sẽ chỉ đạo đảm bảo chỉ tiêu mỗi chi đoàn tối thiểu 3 túi quà an sinh, mỗi liên đội tối thiểu 5 túi quà an sinh. Từ nguồn lực của các đơn vị đóng góp, Ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ tiếp nhận, vận chuyển và trao tặng các túi quà an sinh là lương thực thực phẩm trị giá từ 250.000 đồng một suất trở lên và túi thuốc an sinh về phòng chống COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho những người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị tác động ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chương trình nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời phát huy tính sáng tạo chủ động của các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội. Sau phát động, đại biểu đoàn viên thanh niên đã quyên góp các túi quà an sinh bằng hình thức tiền mặt. Chương trình diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 8, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã có cuộc tiếp Phó Tổng thống và phái đoàn cấp cao Mỹ. Hai bên nhất trí rằng hợp tác y tế và ứng phó chống dịch là nội dung mới trong hợp tác song phương và cần được phát huy hơn nữa. Hôm 25 tháng 8, trong chuyến thăm tới Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ sẽ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer Biontech. Đến nay, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 6 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX. Cùng ngày, Phó Tổng thống Harris đã khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ tại Hà Nội. Tại buổi lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội, Phó Tổng thống Harris cho biết nước này đã phân bổ 110 triệu liều vaccine COVID-19 cho thế giới, trong đó có hơn 23 triệu liều cho khu vực Đông Nam Á và bao gồm 6 triệu liều cho Việt Nam, gồm 5 triệu liều vaccine của Moderna nhận trong tháng 7 và 1 triệu liều Pfizer sắp đến.
Ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình Afghanistan. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, theo đuổi chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan và luôn phát huy vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết vấn đề chính trị của quốc gia Nam Á này. Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết Trung Quốc và Nga chia sẻ lập trường tương đồng và lợi ích chung về vấn đề Afghanistan. Moscow sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh, tích cực tham gia vào các cơ chế đa phương về vấn đề Afghanistan, thúc đẩy chuyển giao quyền lực suôn sẻ ở quốc gia này. Theo ông Putin, hai nước có thể hợp tác chống khủng bố, ngăn chặn buôn lậu ma túy và các nguy cơ an ninh ở Afghanistan tràn ra bên ngoài, đồng thời chống lại sự can thiệp phá hoại của các thế lực bên ngoài và duy trì an ninh ổn định ở khu vực. Cuộc điện đàm giữa nguyên thủ Trung Quốc và Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 bàn về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Afghanistan. Đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin thể hiện các quan điểm công khai về Afghanistan kể từ khi Taliban kiểm soát quốc gia này.
Với hơn 89.500 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong 24 giờ qua, Đông Nam Á tiếp tục là điểm nóng nhất châu Á. Ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia. Tình hình dịch bệnh tại nước này đã kéo dài 10 tháng với số ca mắc mới và tử vong trong ngày liên tiếp luôn cao nhất khu vực và châu Á. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, điểm nóng dịch bệnh này đang có dấu hiệu chững lại. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm hơn 18.600 ca mắc mới và hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19. Điểm nóng dịch bệnh thứ hai ở Đông Nam Á là Malaysia. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tăng nhanh và mạnh suốt mấy tuần vừa qua, trong khi số người chết vì COVID-19 cũng ở mức báo động. Trong khi đó, diễn biến dịch vẫn nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây. Trong một ngày qua, nước này ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức cao là 228 trường hợp và hơn 13.500 ca nhiễm mới. Thái Lan cũng đang là điểm nóng dịch COVID-19 khi số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt trong vài tuần gần đây, buộc chính phủ nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh, lùi ngày mở cửa du lịch.
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng ở miền Tây Venezuela sau khi mưa lớn gây lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Ngoài ra, hơn 1.200 ngôi nhà đã bị phá hủy và 17 người vẫn đang mất tích. Chính quyền bang Ramon, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã huy động 80 nhân viên cứu hỏa và 60 nhân viên bảo vệ dân sự cùng các thành viên lực lượng vũ trang tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela cho biết hơn 54.000 người dân ở 87 khu vực trên cả nước cùng nhiều tuyến cầu đường đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Trong khi đó, 9 bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
Một công ty của Na Uy đã thiết kế tàu vận tải biển đầu tiên được quảng bá là không khí thải và không cần thủy thủ. Theo đúng kế hoạch, con tàu này sẽ thực hiện hải trình đầu tiên trước cuối năm nay. Con tàu vận tải biển có tên là Bikeland, được vận hành bởi 3 trung tâm kiểm soát dữ liệu trên bờ. Dự án về tàu Bikeland cần được cơ quan chức năng Na Uy thông qua mới được phép hoạt động trên lãnh hải quốc tế này. Bikeland mới chỉ thử nghiệm ở bờ biển Na Uy. Nếu muốn đi xa hơn, con tàu này sẽ phải đối mặt với nhiều quy định khác biệt từ các khu vực. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tin vui đã đến với Đoàn Thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam khi đô cử Lê Văn Công của chúng ta đã giành tấm huy chương bạc ở Paralympic Tokyo 2020 với thành tích 173kg ở hàng cân dưới 49kg. Cùng có thành tích với huy chương vàng nhưng thua do chỉ số cân nặng. Bắt đầu khởi tranh từ lúc 9 giờ sáng nay, đô cử Lê Văn Công tranh tài ở nội dung cử tạ hàng cân dưới 49kg với 9 đối thủ khác. Màn tranh tài căng thẳng, đô cử Lê Văn Công của chúng ta đã đạt thành tích mức tạ là 173kg sau 3 lần cử. Có cùng thành tích 173kg sau 3 lần cử là vận động viên Quadada của Jordan. Và thành tích này đã giúp vận động viên đến từ Trung Đông giành huy chương vàng vì có cân nặng ít hơn Lê Văn Công. Quadada nặng 47,20kg, còn Lê Văn Công của chúng ta nặng 47,31kg. Sau 2 trận toàn thua và không ghi được bàn thắng nào tại Ngoại hạng Anh, Arsenal quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới khi đến làm khách của West Brom tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh. Trước đối thủ hạng dưới lại chỉ tung ra đội hình B, pháo thủ đã hoàn toàn áp đảo dù phải thi đấu trên sân khách. Aubameyang là cái tên nổi bật nhất với một cú hat-trick. 3 bàn thắng còn lại được ghi do công của Pepe, Saka, Lacazette. Đây là trận đấu mà Martin Odegaard ra sân ngay từ đầu và tân binh này ngay lập tức giúp pháo thủ cải thiện khả năng tấn công. Tiền vệ người Na Uy cũng có trong mình một pha kiến tạo từ cú đánh gót điều nghệ của Saka lập công. Thắng đậm 6-0 trước West Brom giúp giải tỏa phần nào sức ép trên vai huấn luyện viên Arteta và bầu không khí nặng nề tại Arsenal những ngày qua, trước khi họ bước vào chuyến làm khách khó khăn đến sân Etihad của Man City tại vòng 3 Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Tại Cúp Quốc gia Đức, trước đối thủ đang chơi ở giải hạng 5 là Bremen, Bayern Munich đã tạo nên chiến thắng khó tin với tỷ số 12-0. Với đội hình vượt trội về mọi mặt so với các cầu thủ của chủ nhà Bremen, không khó hiểu khi Bayern Munich dễ dàng làm chủ thế trận và có được bàn thắng từ rất sớm nhờ công của Chopo Moting ở phút thứ 8. Sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ Bayern Munich càng chơi càng hay và hiệp 1 thực sự trở thành một bữa tiệc bàn thắng với các học trò của huấn luyện viên Nagelsmann. Khi các cầu thủ đội khách đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới của Bremen, thế nhưng phải tiếp tục chứng kiến thêm hiệp 2, thì các cổ động viên của đội chủ nhà Bremen mới thật sự trải qua một cơn sốc còn lớn hơn. Bởi trong 45 phút tiếp theo của trận đấu, Bayern Munich đã ghi thêm tới 7 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc 12-0 trước các cầu thủ Bremen ngay trên chính sân nhà của họ. Chấm dứt mọi tin đồn, tiền đạo Harry Kane mới đây đã chính thức tuyên bố ở lại và cống hiến hết mình cho Tottenham. Trên trang cá nhân, Harry Kane đã chia sẻ: "Tôi rất cảm kích trước sự đón tiếp của người hâm mộ Tottenham hôm Chủ nhật và những tin nhắn ủng hộ tôi những ngày qua. Tôi sẽ ở lại Tottenham mùa hè này và cam kết tập trung 100% để giúp đội bóng chinh phục thành công." Tuyên bố này của Harry Kane đồng nghĩa với việc cánh cửa chiêu mộ đội trưởng đội tuyển Anh của Man City bị đóng lại. Ở mùa hè năm nay, Man City đã theo đuổi Harry Kane một cách rốt ráo. Thậm chí mức giá mà nửa xanh Manchester đưa ra là 150 triệu euro cũng đã bị Tottenham từ chối.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchungcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng.
Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình.
Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp. Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay.
Thực hiện tiêm vaccine.
Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.